Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2020 và đây là bài pháp số 8. Trước trong quá thiền 9 ngày ở tại chùa nhỏ. Bây giờ xin mời quý vị nghe một cái phần trình pháp của một cái sư đó. Ông này sư đó khoảng chừng nhiều lắm là 30 tuổi quý vị. Không biết ông học ở đâu, ông tập ở đâu mà khi mà ông trình pháp tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cá nhân sư cũng sững sờ luôn. Nói về tâm suy nghĩ cái gì này, quan sát tâm suy nghĩ, con thấy tâm quan sát đứng ngoài nhìn toàn bộ tiến trình của sự suy nghĩ. Con thấy có một cái tâm nó đứng ngoài nó nhìn sự suy nghĩ. Cái gì thấy mình suy nghĩ biết bao nhiêu, có bao giờ mình thấy cái điều này không? Rất nhiều niệm suy nghĩ liên tục tiếp nối nhau. Không phải là có một cái sự suy nghĩ đâu, mà từng cái niệm suy nghĩ một cái chạy giống như là những cái đó vậy. Niệm suy nghĩ sau duyên bằng một phần nội dung của niệm suy nghĩ trước. Nghĩa là sao? Là ví dụ chẳng hạn như bây giờ quý vị nghĩ về một cái câu chuyện nào đó, ví dụ quý vị nghĩ về vấn đề nói ăn uống chẳng hạn, quý vị nghĩ đã xong rồi, bây giờ cái niệm kế tiếp nó không nói ăn uống được, không nói ăn được mà nó nói uống chẳng hạn. Tức là lấy một phần nội dung của cái câu chuyện trước, rồi đó, từ cái uống nó nói ra tới cái chuyện mà trà, hay là nó nói về các cái cà phê hay bất cứ cái gì, rồi từ cà phê nó nói ra cái cà phê này là cà phê Trung Nguyên, cà phê bên Mỹ, cà phê Starbucks, rồi vậy nó kéo nhau ra vậy. Thì sư này nói một điều nữa, ông thầy sao nó đúng hai tâm suy nghĩ luôn có liên hệ với nhau, đầy quan kia. Hai tâm suy nghĩ liên hệ với nhau, tâm sau lấy một phần của nội dung tâm suy nghĩ. Và thưa sư, có một điều rất ngạc nhiên là khi kết thúc thì niệm suy nghĩ và thông nội kiếp chẳng liên quan gì với nhau hết. Không, cái này mình thấy hả? Và như cái câu chuyện cái cô đó, cô là con của một gia đình gì đấy, cái người cha đó là làm cái gì đó ở thời kỳ trước 35 đó. Đó rồi mẹ cô gì đây mà phải đi nuôi đứa con cái, cha đi học tập mà, thành ra đa phần những cái người thời kỳ đó mẹ phải ở nhà phải nuôi nấng con cái 4-5 đứa nhau nhóc, mà bà thì trước giờ bà đâu có làm gì, lãnh từng tính tiền lương chồng đem về tiêu pha trong gia đình chứ cô đâu biết làm được gì đây. Rồi cho cô đó đi vô trong chùa đó, đi tới một cái bà gì đó đi cho tu, mà thật ra là bớt cái miệng ăn suy nghĩ vậy, nuôi không nổi rồi. Thì thôi bây giờ cho nó vô gì trong chùa để nó tu được cái gì tu được, thì nhờ gì nuôi giúp được cái vân vân. Thì cái câu chuyện nó xảy ra là cô đứng, cô thấy một cái con chó. Hiện tại bây giờ cô là một cô tu nữ rồi, qua bên học bên Ấn Độ học lý tiến sĩ gì đó. Thì trên đường sư phụ kêu đi về nói rằng là con bây giờ con phải về con dạy cho con, bây giờ sư phụ lớn tuổi là già rồi. Bây giờ cô có bằng tiến sĩ thì cô ráng cô giúp sư phụ. Cô nghĩ này, bây giờ đi về Việt Nam đứng lớp một thời gian, tức là dạy dỗ một thời gian, dạy xong rồi đó đi qua bên Ấn Độ học ở lại lấy một cái bằng tiến sĩ thứ hai. Người ta thì cũng đều nói là cô trong cái nhóm mà thì cái người mà đi tu học đó, đi học bên Ấn Độ là cô là rất xuất sắc. Tại là cái chuyện mà cô lấy tiến sĩ là cái chuyện bình thường. Thì trong khi mà cô, trước khi mà cô đi về Việt Nam á, thì bạn cô giới thiệu đi qua một trường thiền tu thiền. Đó thì cô nghĩ rằng là bây giờ mình học mấy năm rồi, bây giờ mình ở trong này thiền thì nhiều lắm, 6-7 tháng một năm thì mình về mình có được cả hai cái học và hành để mình hướng dẫn cho chúng. Đó thì khi mà cô mà đi vô lại trong trường thiền cô tập một thời gian cũng rồi cô sợ, cô nói không được. Không có chỉ ai được mình, không có handle nổi cái tâm mình. Còn nếu buổi sáng cô đi ra ăn điểm tâm xong cô đứng cái giọt thấy con chó. Chó là cái mùa động lực của nó, ố cho nó làm cái gì không biết, và máu từ trong cái phần của nó tuôn ra qua rồi ông đứng đó la. Mà quý vị biết bên Á Châu chết như chó chết mà có ai để ý đâu. Thấy con chó khổ quá, thì cô nghĩ tới cô. Rồi khi mà ba mình đi học tập cải tạo, mẹ mình phải nuôi nấng một đám con, rồi gửi mình vô trong ở ngoài nhà nó cực khổ rồi, mà tạo tầng mua bán để giúp đỡ mẹ, rồi bây giờ đi vô trong chùa nó cũng khổ nữa. Vô chùa gặp người ta ganh tị, người ta nói này nói kia cái nọ, rồi tại vì là cô là có bà con với cái bà trụ trì, cái cô trụ trì chùa, người ta họ càng ghét hơn nữa. giỏi này, lanh lợi này, mà lại quen với trụ trì, nó u họ ghét cay đắng. Nhưng mà rồi cô gắng, cô phấn đấu, cô học cô đậu được một cái bằng trung cấp bậc học gì đó đó, thì cô xin sư phụ đi vô trong Sài Gòn để học cái trường đại học đó. Vô trong đó rồi cô được cái học bổng đi Ấn Độ học. Thì cô thấy tiếp nối cái cuộc đời của cô vậy, trong một chút cái nhịn chó đó, thấy nó khổ quá là khổ. Khổ từ lúc mà cha chết này, thì vô trong chùa cũng khổ này. Cái thời gian đi học đi hành nó rất là cực khổ, mình ở ngoài Trung mà chạy vô Trung Nam đi học hành, ở trong chùa người ta cái làm cái lụng mình, người ta cho mình ăn ở đó đi học. Rồi cô nói đi qua bên Ấn Độ đó, gặp cái ông thiền sư, ông thầy đó, ông là đỡ đầu cái luận án tiến sĩ của cô, ông lại muốn muốn cái dây giảng cô đó. Mà cô thì cô nói là mình người tu mà ông không có đỡ đầu luận án tiến sĩ của mình đó, thì ông kiếm cách ông phá. Ông lên đại sứ quán ông nói rằng là cái cô này cô theo cuộc cộng rồi gì đó, có nói cái gì không biết, hay là cô là chống chống lại nhà nước rồi vậy đó. Thời kỳ đó, thời kỳ bên bên nó thay đổi rồi, thì cô thấy cả một cái diễn trình nó đau đau khổ đau khổ đau khổ đau khổ nó diễn ra. Thì mình bắt đầu bằng cái gì, bằng chó phải cái gì, mà cuối cùng bên Ấn Độ này sự nó hay ngộ quá ha, suy nghĩ bắt đầu con chó thôi này, mà nó kéo gì từ qua quốc tới Ấn Độ luôn. Thì gọi là cái tâm mình nó vậy đó, nó cứ bắt đầu một niệm này rồi nó diễn ra niệm kia nó diễn ra niệm nọ, bây giờ đứng ngoài dò rồi thấy. Thì ông này cũng nói cái ngộ quá là cái niệm đầu tiên với niệm cuối cùng chẳng chẳng nhập gì nhau cả, đúng thế. Thưa sư, khi những niệm suy nghĩ có mặt thì tâm bị che mờ bằng những khái niệm hay sự suy diễn, đúng như vậy, tâm bây giờ không còn sáng suốt nữa đâu, quá đúng rồi. Phải thì khi cái tâm mình mà nó bị che che án bởi những cái sự suy diễn, bởi những cái sự những cái khái niệm tôi ta trong ngoài trên dưới người này người kia người bạn người thù rồi đó, thứ là tâm mình mê mờ. Khi chánh niệm mạnh và liên tục thì những niệm suy nghĩ và hình ảnh khởi lên trong tâm liền hay biết, và những hình ảnh này biến mất tức thì. Phải như vậy chứ, thì khi mà mình có duy trì chánh niệm thì cái niệm suy nghĩ nó đi theo hình ảnh nữa, hình ảnh tiếng động mùi vị đủ thứ chuyện, khi mà câu chuyện xảy ra như thế nào thì khi nó trở lại nó cũng như vậy. Ví dụ mình thèm cái món ăn nào đó thì cái tâm trong trong đầu mình cái hình ảnh của món ăn nó hiện ra trên mặt, có gì không, tô phở tô bún là cái bánh bao là cái gì đó theo đó. Có một cô nói ngộ lắm, cô nói cô ngồi thiền bên Myanmar cũng không có thèm cái gì hết trơn, không thèm phở thèm bún thèm gì hết trơn, có thèm chén cơm có chút xì dầu có chút ớt nữa. Tại bên bên Điện ta không ăn nước tương, thèm ướt chiên có chén cơm trắng phải không? Rồi chén xì dầu mà xé cái ớt vào trong đó ăn, trời nó cay đậm đà luôn, ngồi ra cái chảy nước miếng suốt giờ luôn, hết tu hết thành gì cả. Thì cô nói rằng rõ ràng cái chén cơm ở trước mặt cô, cái mùi vị cơm như thế nào, cái ớt nó cay như thế nào. Có thì có gì thấy không, tiềm ẩn trong tâm mình nó biết bao nhiêu hình ảnh mùi vị và nó cứ nằm ở trong này hoài, có đúng cơ hội là nhào ra, đúng cơ hội nhào ra, và nó khi mà cái quý vị ngồi thiền mà tâm quý vị yên tròn ra nó rõ như là một cái hình, như là một cái sự thật trước mặt vậy đó. Thôi sao mình ngồi mình nghĩ nghĩ cái mình chảy nước miếng có vậy không, nó phải ngon rồi mới chảy nước miếng chứ, mà ngon có đâu ngon, nó tưởng mà dữ vậy đó ha. Cái nằm mơ cũng vậy, quý vị thấy khi quý vị nằm mơ quý vị vậy, quý vị khóc ung lắm ung sướng, nó buồn phiền lắm. Hoặc giả thấy mình già rồi mình còn có bồ đẹp quá mà tự nhiên một giấc mơ thức dậy cái bồ bỏ mình đi là uổng quá, là uổng chết cùi lụi, phải chi mà nó mơ thêm chút nữa để qua thứ tới ngày nào, làm như thiệt hay quý vị có vậy không, thiệt chúng thiệt ảo không dễ sợ vậy đó. Bây giờ người ta nói thế giới bên ngoài ảo, ảo mình mê mờ quá, mình cho mình chấp hết tất cả đều là thiệt hết, bởi vậy đó mình mới đau khổ. Khi chánh niệm mạnh và liên tục thì những suy nghĩ và hình ảnh phát khởi liên tục, tâm liền hay biết và chúng những hình ảnh và những suy nghĩ mất, đúng như vậy. Hễ chánh niệm mạnh và liên tục thì những suy nghĩ mất, thay vào đó là những trạng thái tâm hay biết tiếp nối nhau, tức là chánh niệm với nhau, đúng như vậy. Khi tâm chỉ hay biết, hay biết, hay biết, ghi nhận tâm biết thì những suy nghĩ không còn chen vô nữa, phải. Hễ mà có chánh niệm thì suy nghĩ không có. Hễ mà không có chánh niệm, suy nghĩ tới. Thành ra mình thấy nếu có tâm mình ngồi thiền, tâm mình suy nghĩ nhiều lắm, mình nghĩ liên miên, điều đó có nghĩa là mình không có chánh niệm, đơn giản như vậy thôi. Nếu mình không kham nhẫn để mình thấy cứ mỗi lần nó suy nghĩ, mình duy trì chánh niệm, mình biết nó, mình trở lại thở, mình làm chừng ba ba lần cái là mình ngán, mình mệt mỏi quá, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ, cho mình nghĩ luôn. Con cũng thấy rằng thưa sư, khi chánh niệm không mạnh và liên tục thì những niệm suy nghĩ diễn dịch ý niệm lại tràn ngập và che lấp đi sự hiểu biết. Hễ mà có chánh niệm thì suy nghĩ đi giảm bớt, bắt đầu tâm đó bắt đầu yên tĩnh, tâm bắt đầu sáng suốt, tâm bắt đầu thấy. Còn suy nghĩ nhiều hay suy nghĩ tới chuyện này thì tâm nó mê mờ, tâm mê mờ đó thì phiền não tràn ngập và tâm che lấp đi sự hiểu biết. Giống như mặt hồ nước đầy bèo và chúng ta chỉ dùng ngón tay gạt đi, bây giờ sẽ nhìn được đáy hồ một chút, nhưng bỏ tay ra thì chúng che lấp mặt hồ trở lại. Đó, cái nhịp suy nghĩ là như vậy. Mình quan sát một chút rồi nó dạt qua một bên đó, rồi mình quên à, rồi một cái niệm suy nghĩ nào hay quá nó pop up một cái là chạy theo nó, chạy theo nó là giống như là một phiền não, nó trở lại là nó che lấp lại cái tâm của mình. Giống như trước khi chùi vì vậy giống như trước khi chùi dọn dẹp một căn phòng hay một vật gì, việc trước tiên là chúng ta phải chặn nó lại, đừng cho cái đồ dơ rồi cháy nó vô cái đã. Cũng giống như ví dụ như người ta muốn đào một cái lỗ nước ở dưới cầu để mình mà đặt mấy cái ống cầu xuống, đặt mấy cái xi măng xuống là ta phải lấy nước là hết cái đã, rồi chặn lại để cái chỗ đó nó khô đi rồi mới đổ xi măng vô mới làm được. Đấy, thì như thế nào cũng vậy, học giả là mình ví dụ như nước nó vô trong nhà mình thì mình cứ quét ra cho sạch rồi mình chặn lại, đừng cho nước dơ vô thì mới chui rửa trong này được. Giống như trước khi chùi dọn dẹp một căn phòng với một vật gì, việc trước tiên là ngăn che nó lại, không cho cái bẩn cái dơ từ ngoài tiếp tục xâm nhập vào chỗ mới chùi dọn dẹp bên trong. Tương tự như vậy, sự tu tập của chúng ta phải được duy trì hoài, nếu sau khi tu một thời gian chúng ta ngưng không tu nữa thì phiền não sẽ quay trở lại. Nhiều vị tới đây tu tập trong một thời gian, họ tâm họ rất yên tĩnh vắng lặng, họ biết cách làm thế nào để có tâm yên tĩnh vắng lặng này, nhưng khi trở về với gia đình họ không còn cố gắng giữ tâm lâu này trong tình trạng này nữa, để cho phiền não tràn ngập tâm trở lại. Đôi khi có nhiều vị họ tới đây họ tu, tôi thấy xuất sắc quá, ví dụ như cái sư này chẳng hạn, ông trước khi mà về ông nói sư tu được lắm đấy, sư phải cố gắng sư tiếp tục nữa, cho ba thằng hạ về rồi là sư buông tay ra, sư đi chơi, đi chỗ này chỗ kia, đi tham quan bên qua bên ma thì lạ đó, chạy theo bạn bè đi chơi chỗ này chỗ kia, lát một tâm nó xuống. Rồi bây giờ là không muốn hành nữa, có nhiều vị thấy giỏi vậy, bây giờ không muốn hành nữa, bỏ đi học, học khỏe hơn, học về lấy bằng sướng hơn, tu chi cực khổ cũng được gì hết trơn, tu chút nghĩ chút phiền não nó ùa vô là quay như zero, rồi bắt đầu trở lại, cho bắt đầu trở lại nó ngán ngẩm cách chi thiệt. Cũng giống như mình chùi cái nhà sạch sẽ rồi mình đi mà quay qua quay lại dọn tới dọn lui, tôi không vài ba bữa cũng dọn lại rồi thế bây giờ thấy không? Ngán quá hết muốn chùi, làm một lần hai lần cái làm hoài chuyện rồi. Nhiều hành giả tu tập một thời gian có được tâm yên tĩnh vắng lặng, họ biết cách làm thế nào để có tâm yên tĩnh vắng lặng này, nhưng mà họ không cố gắng giữ cái tâm này. Họ tu trong trong thiền đường mà thôi, còn về nhà không tu, trong nhà không tu thì phiền não nó tràn vào, phiền não vào vô lại thì tâm nó đau khổ trở lại, tâm cứ thay đổi hoài, ba hồi yên ba hồi phiền não, ba hồi yên ba hồi phiền não. Hành giả này không biết làm thế nào để bảo vệ tâm này. Mình thấy cái khó tu đã khó rồi này, bây giờ giữ cho cái level đó, đừng có để cho nó tụt xuống, thì cũng giống như mình chèo nước ngược vậy đó, chèo được một khoảng là khá rồi, bây giờ phải tiếp tục mà chèo, buông tay ra cái nó trôi trở lui rồi phải đi trở lại nữa. Trong cái sự tiến bộ của người tu tập đó, các vị thầy của sư thường nói một bước đi năm bước bước lui, một bước tới năm bước lui, một bước tới năm bước lui, do đó bước lui lui lá cái thả tay cho lui luôn, cái rồi phải bỏ luôn, không muốn tu nữa, mệt quá. Thưa sư, con thấy tâm nói, tâm diễn dịch, tâm phản ứng được thúc đẩy bởi tâm si hay tà kiến. Si như đạo diễn đứng đằng sau điều khiển vẽ ra những nội dung khiến mình tin vào đó và mình tiếp tục suy nghĩ. Đúng rồi, tại vì mình u mê cho nên mình tin vào đó. Khi bị chi phối bởi những suy nghĩ dựa trên những ý niệm sai lầm này, con thấy tâm không còn biết cái gì thực sự đúng hay đang xảy ra. Phải đúng như thế, ý niệm khái niệm này là sai lầm vì đến từ vô minh. Khi chúng ta hiểu pháp chân đế, thấy chúng đến và đi liên tục thì ngược lại vô minh là mình. Hãy cố gắng tập và giữ cho tâm yên tĩnh sáng suốt, đừng để cho phiền não có dịp quay trở lại tràn ngập tâm. Thực sự nhận ba hồi tâm nó yên tĩnh, ba hồi tâm nó phiền não, ba hồi yên tĩnh phiền não nó cứ chạy tới chạy lui hoài, không bao giờ yên, không giữ được một cái level nào hết trơn. Tại vì sao? Tại vì mình tập thì mình bỏ, mình tập mình bỏ, đơn giản vậy. Có một cái bài pháp mà gì đây nhắc nhở mình về một cái thói quen đó, mà không phải là quý vị đâu, mà đôi khi sư cũng bị nữa, cũng vấp nữa. Đó là khi mình có một cái câu chuyện phiền não là mình ứa đem tới, mình phân vua, mình giải bài, vậy là mình tâm sự cho người khác đó. Thì đây là một sư cũng nói vậy đó. Không biết câu chuyện gì của sư ở Việt Nam đó, cái vị sư trụ trì đó, thì sư mới là đem ra sư phân vua, sư giải bài, mà không phải giải phân vua giải bài với ai, mà giải phân vua giải bài với những cái các vị mà đồng tu đó. Nói lát người ta trốn, ta sợ, nói ta sợ chuyện phiền não quá, không ai muốn nghe đó. Cứ đem ba cái chuyện đó với Việt Nam, phiền não với sự trụ trì. Bây giờ ổng cái mấy sư mới nói thì thôi bây giờ đó, mà thay vì nói cho tụi tôi nghe, bây giờ đem cho thiền sư đi, ngài thiền sư chỉ rõ cách tu tập và thiền sao. Thưa sư, mấy lúc gần đây có chuyện đau khổ trái ý nghịch lầm xảy ra cho con, nhưng thưa sư, con dùng tư duy và suy nghĩ rằng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện trở lại trong tâm thì tâm bên trong vẫn còn hờn giận bực bội trách móc oán hận. Con dùng tư duy để con suy nghĩ rằng ôi cái này là hiện tượng tự nhiên, phiền não là phiền não thôi, không sao cả, không có ai trong này, vân vân vân, nói đó thì tâm nó dịu xuống. Nhưng mà ông nói nhìn cho kỹ cái tâm mình, nó chưa có buông đâu, nó chỉ bỏ một chút vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà những câu chuyện mà trảo lại trong tâm mình còn bực, mình khó chịu lắm. Nhớ lại cái câu chuyện mà xảy ra, tâm mình còn bực bội sân hận. Thưa sư, như vậy là chúng ta chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não xuống, chứ chưa thực sự buông bỏ tha thứ gì hết. Con hiểu ra cái điều đó. Thế là đôi khi tự con cũng nhắc con chứ. Thôi bỏ đi, mình là người tu hành. Thưa sư, đó cũng là lớn hạ hơn mình. Ở trong chùa mình đừng nói gì cái nọ, mình suy nghĩ vậy là bất thiện. Cũng mình cũng nhờ đỡ sư một thời gian rồi, nói toàn cái chuyện để mà giữ cái tâm mình yên ổn, nhưng mà nó yên đó rồi, bữa nào mà ai mà nhắc tới đêm trụ trì này là ông nói ông ngủ sân lại. Thực sự nói tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi niệm định tuệ mạnh và có mặt trong tâm. Khi niệm định tuệ yếu thì bạn không chấp nhận gì hết đâu, bạn đừng có tưởng là bạn chấp nhận. Nhưng mà nếu mà bạn không có một sự trí tuệ, một sự hiểu biết thì nó không có buông bỏ được cái tâm sân hận trong này. Nó vẫn còn giữ, nó nói thôi bỏ, tôi bỏ qua, không sao cả, nhưng mà không đâu. Bởi vì mình không hành thiền, mình không thấy rõ tâm, mình tưởng là mình bỏ. Cho tới lúc nào mà như ông này cũng thấy là khi mà ta khơi cái chuyện ông nói ra một cái, là trong tâm của con, mặc dù nó không nói ra, cho nó hờn, nó giận, kinh hoàng. Thưa sư, con nhận ra rằng có những trường hợp tâm con thật sự chấp nhận, thật sự buông bỏ, vì khi suy nghĩ nhớ lại tâm câu chuyện đã xảy ra, tâm con cũng hờn, không giận nữa. Tâm bây giờ tự do, nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ gì hết. Suy nghĩ chỉ là những hiện tượng, ví dụ suy nghĩ rằng đó là hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ rằng là người ta tốt với mình, suy nghĩ như thế này, thế kia, vân 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 vân. Và cũng không thấy đau khổ, cũng không thấy phiền não nữa. Con để ý rằng là có những cái lúc mà con thật sự buông bỏ. Thật sự buông bỏ thì con không cần suy nghĩ gì hết, con không cần lý luận gì với cái tâm con nữa. Khi mà nó câu chuyện tới, nó tự động, không biết là hiểu được cái gì mà tự động buông bỏ. Bởi vì khi câu chuyện trả lại, tâm con không buồn, không cần phải suy nghĩ bị chi cho mệt mỏi để mà đè nén cái tâm sân xuống. Tâm bây giờ tự do, nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ gì hết. Nhưng suy nghĩ đó là những hiện tượng tự nhiên hay bất cứ cái gì, và cũng không còn thấy đau khổ, phiền não. Thì sư nói, tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm thích thú để quan sát học hỏi rút rỉa kinh nghiệm. Quý vị thấy ông nói ngược không? Mình thì mình không bao giờ những cái chuyện đau khổ xảy ra cho mình, những cái chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra cho mình. Mình muốn điều này mà ta làm điều khác, mình muốn cách xa mà câu chuyện nó phải theo ý của mình hết, mọi chuyện được xảy ra tốt đẹp hết. Nhưng mà cuộc đời đâu có loại như vậy. Thì khi mà cái câu chuyện mà xảy ra, mà cái người mà có trí tuệ là chấp nhận cái chuyện này, thích thú quan sát, Và để mà để giải thích cái điểm này, người ta lấy mình cho một ví dụ mà cá nhân sự kinh nghiệm mà rồi tôi sợ bên Pháp á, thì đi làm y công ở trong nhà thương, cái gì học trò mà mùa hè đi học mình tới mình bưng băng ca, rồi mình đôi khi mình phụ cho mấy cô y tá, mình đỡ mấy cái người mà bệnh nhân mà bị nặng nề quá, rồi họ kêu tôi này tới hoặc giả trên xe cứu thương đưa xuống, rồi mình tiếp mà ui thằng làm nhiều cái thì cũng khổ lắm đấy. Nhưng mà mình mùa hè mình đi làm mà sao đây đó, thì có một lần nó có một cái người mà một cái anh đó là anh là bác sĩ, là anh đẹp tức là bác sĩ mà được cái tấm điểm vô trong nhà thương làm thực tập á, bên Tây là hoài lắm á, trong bên Tây là giỏi lắm mới được vậy đó. Chứ còn bình thường là nó cho mình học học xong rồi cái nó cho mình đi thực tập một vài tháng rồi ra bác sĩ, thì bác sĩ đó không giỏi, bác sĩ ngoài ngoài trú đó, bác sĩ nội trú ở trong đó gần như thay mặt bác sĩ đó. Thì anh thấy tụi này cũng trẻ với nhau, tụi nói chuyện qua nói chuyện lại giỡn rồi vậy đó. Khi anh có một lần kêu sư, anh nói lại để tôi chỉ sư, à, tôi thấy chỉ cho anh ngay coi cái này đẹp hay lắm, kinh rất là tuyệt vời, thứ tưởng chuyện gì hay. Quý vị biết anh dẫn mình vô cái phòng, anh kêu cái ông kia rồi lỡ cái bục ghẻ ra cho mình thấy trời ơi gớm, giờ giấy giúp cái bục ghẻ mà ông chỉ nó, anh thấy không, cái phần bên này nó còn đó, nhưng mà tôi treat mình á, cái phần bên này bây giờ nó, anh thấy nó thịt nó đỏ lòm không, đó thịt đó là thịt tốt đó. Nó nói thôi ông nội ơi tôi mua bạc cứng quá chịu không nổi mà ôi, mà ông mần mò rồi để cái gì thế đó, bây giờ mình xong mình nhìn phiền não mình thích thú quan sát cái gì đó, một đống bùi nhùi mà bóng gớm ghiếc dữ mà. Một người mà đã khi có trí tuệ xem đó là những cái cánh kiếu, thì đây là những kinh nghiệm thích thú chứ không phải ngồi đó mà phiền não mà phiền hà đâu đó. Có cái tâm mình nó nghĩ cái gì, nó bực bội, nó sân hận vì lý do gì, tại sao mà mình nói như vậy, tại sao mà mình nghĩ như vậy, tại sao mà mình phản ứng như vậy, để rồi học hỏi rút tỉa kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại nó ưa xua đuổi tránh né, không muốn đối đầu, khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng chỉ là đối tượng mà thôi. Thì mình không có trí tuệ thì mình trốn, mà sợ lắm, đùng 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 chút thôi mình trốn. Ừ. Mình đi vô trong rừng trong rú mình trốn mình tu đó, cho thanh tịnh, mà thật ra ở trong đó cũng phiền não muốn chết luôn này. Thưa sư, một đôi khi khổ quá chịu không nổi phải nói ra với ai để xả bớt cái sự căng thẳng. Ôi làm vậy là không tốt rồi, khi mà nói như vậy tức là bạn đã chia tội với người ta đấy. Ví dụ khi mình làm phước, mình tới mình nói cho người ta nghe là mình đã làm phước rồi, họ xa thú. Bây giờ mình phiền não quá mình tới mình kể cho người ta nghe đó, thì họ cũng xa thú mà xa thú cái tội ấy. Họ hùa theo mình là nói mà. À đúng rồi chị nói tôi thấy ông cũng vậy, tôi thấy bà nó cũng vậy. Ờ phải là chị có đúng đúng. Úi mình phải lắm. Tao mình nói đã trong chùa rồi về nhà còn kêu điện thoại nói nữa. Hợp hợp quá rồi mà anh ra. Thì tất cả những cái đó mình gọi tức là người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ nghe, tức là họ đang chia phiền não với mình. Cái này là cái chia tội. Tốt nhân sư nhớ đừng có bao giờ làm vậy, khi một cảm xúc quá mạnh thay vì nói cho ai nghe mình đẩy đối tượng mình quan sát, rồi khi mà đối tượng đổi rồi mình quay trở lại quan sát cảm xúc, đây là phương pháp thực tập. Khi cái tâm mình nó đang chấn động quá, nó buồn, nó phiền, nó bực, nó bội, lúc bây giờ mình phải quan sát cái trạng thái tâm của mình. Nếu quan sát trạng thái tâm không được thì mình chung vô trong hơi thở trong phòng xẹp để cho nó cho dịu xuống đã, rồi mình trở ra lại cứ trở ra tập gì. Khi mà mình đụng cái chuyện phiền não là tâm trong này nó suy nghĩ trời, suy nghĩ kinh hoàng, toàn suy nghĩ tiêu cực không à, rồi cái tâm mình lúc bây giờ nó rất là chấn động nữa. Đấy. Tâm suy nghĩ cảm xúc, suy nghĩ cảm xúc, suy nghĩ cảm xúc, hai cái đó mình cứ quan sát hoài, mà nếu mà nó mạnh quá chịu không nổi thì chung vô trong hơi thở rồi đi ra trở lại, vô ra gì. Như vậy là cái phương pháp thực tập người ta đã chỉ cho mình rồi, tại sao sư không áp dụng cái này mà sư đi hỏi người ta làm chi, sư đi nói với người ta làm chi. Bây giờ đó nếu mà gặp cái chuyện buồn phiền quá đó, mình ngồi xuống mình tập thiền đi, không không ngồi thì cũng nằm cũng được, nằm cũng ngủ đâu, nằm cái tâm nó sôi sục giống như là nước nước sôi trong này nhưng không ngủ nổi đâu. Đó. Cái việc nằm cho thoải mái rồi mình quan sát đó. Tâm suy nghĩ nước tâm suy nghĩ, tâm xúc động tâm xúc động, rồi trở lại hơi thở, quay trở lại nó khổ nữa, cứ ở trong hơi thở rồi đi vô đi ra vậy. Và thưa sư nói thế cho trong cuộc đời có những việc quá lớn, quá bức xúc không giữ nổi, phải nói ra cho thấy bớt khổ. Đúng ra là không bớt gì đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện, phải không? Càng nhớ thêm đau khổ thôi. Đây là thói quen xấu nên bỏ. Càng nói càng nhớ lâu, câu chuyện đau đau khổ sẽ trở lại tô đậm trong trí nhớ của mình. Và trở lại nhiều lần. Và khi mà nó trở lại nhiều thì mình càng ưa nói, càng ưa nói tâm càng khổ. Càng khổ là càng nhớ lâu, mà càng nhớ lâu là càng ưa nói, nó cứ tới nó luôn hoài. Đã đi lòng vòng ngoài. Bởi vì do đó mà mình tưởng đâu là yên rồi mà té ra, thật ra mình đi học đi nói cho người khác mà không yên chút nào. Mình tưởng là người ta chia sẻ mà thật ra người ta không có hiểu gì chuyện của mình đâu. Đạo sư nhớ có một câu chuyện đó, hồi đó sư mới qua bên Florida đó, rồi sư gặp cái chuyện khó khăn, rồi sư kêu về bên bên Cali, sư hỏi chuyện này chuyện kia, rồi sư gặp một sư bạn của sư đem tâm sự chi chi quốc kêu nói chuyện Florida tôi đâu có biết đâu, sư hỏi thì thôi hết rồi. Tâm sự tới đầu đuôi cái ông nói câu vậy, trời ơi chuyện bên Phoda con sư nói tôi đâu có biết cái chuyện gì đâu mà sư trả lời cho sư nghe, rồi xong chấm dứt. Thôi thì mình cũng phải chấm dứt cho rồi chứ gì nữa, thế nào suy nghĩ thế nào mà chuyện quá lớn, nói cho tôi nghe thế nào cái chuyện gì mà chuyện quá lớn, quá chuyện gì mà quá nghiêm trọng đây, lớn quá nghiêm trọng mà quá mà không xỉ nổi thì cứ để yên như vậy thôi. Mình có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ kể lể than vãn với người ta. Nó vô ích, nó chỉ làm cho mình tâm mình thêm khổ mà thôi. Vì khi mình nói thì mình phải nhớ câu chuyện lại. Câu chuyện ai làm mình khổ. Thì khi mình nhớ lại thì mình nói, mình nhớ lại thì mình khổ. Mà càng khổ thì cái memory mình càng tô đậm. Càng tô đậm nó càng nhớ là càng khổ, mà càng khổ là càng muốn nói, nó cứ vậy mà nó quanh. Tôi muốn biết sư tập bao lâu rồi mà sao sư không chịu nhìn quan sát tâm mà sư đi lòng vòng sư nói như vậy. Dạ thưa sư, con có quan sát nhưng có những chuyện lớn quá bắt buộc con phải tuôn ra thôi, và khi mà tuôn ra như vậy là con cảm thấy là con khỏe lắm. Thưa sư nói khi mà mình tuôn ra như vậy mình thấy khỏe là cũng giống như mình cắt nước, mình uống nước mặn nè, uống thì đã khác lắm mà chút xíu nó còn khác nữa là uống nữa nó khác nữa. Trên nguyên tắc pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, cảm xúc quá lớn, hãy lựa một đối tượng trung tính như hơi thở, quan sát liên tục cho tâm yên xuống. Tâm yên rồi, cảm xúc bớt mạnh, bây giờ hãy quan sát nó. Tôi muốn nhắc chung hết cho tất cả các hành giả, khi có một kinh nghiệm xảy ra, dù đó là khổ hay lạc, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà phải xem qua kinh nghiệm này chúng ta có rút tỉa được bài học nào không. Bởi vì nếu khi mà tâm yên rồi chúng ta để yên, tâm nó thoải mái, nó hưởng thụ trong đó, bữa nào xảy ra nó nổ trở lại nữa. Ít ra là mình nhận ra mình bây giờ đó, tâm mình nó suy nghĩ cái gì này, tại sao mà câu chuyện nó xảy ra mà mình rứt rãi, mình khổ như vậy này. Có phải là tại vì mình đem mình nói với người này người kia mà có giải quyết được vấn đề không? Dạ thưa con có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Nếu thế thì tâm của hành giả phải trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn đó. Nếu mà sư biết học, sư rút tỉa ra những bài học đó, thì tâm của sư sẽ càng lúc càng an ổn. Thưa sư con thấy nhận ra một điều. Đối với người trẻ, người nhỏ, vai vế hạ lạp tuổi tác yếu hơn nhỏ hơn mình đó, thì buông bỏ sao dễ quá. Còn với người lớn hơn, hạ lạp cao, tuổi tác, rồi vai vế, có chức trong chùa là vậy đó, khó khăn quá. Vì tâm mong rằng người lớn thì tốt và hoàn hảo hơn. Vì vậy khi mà đụng chuyện với người này, tâm con nó xét đoán dữ quá rồi nó nổi sân à. Con thấy đối với người nhỏ thì con bỏ dễ. Ở trong trong chùa con là có mấy sư tu, đôi khi ông nói gì con không chắc, cứ nghĩ tụi bọn nít là mới vô tu mà biết gì đâu. Còn ngược lại mà nếu mà sư trụ trì là cái vị mà phụ tá trụ trì mà nói con cũng buồn phiền lắm, bởi vì con suy nghĩ rằng con cũng già rồi chứ con có phải nhỏ gì đâu mà nói con những câu rồi như vậy. Vâng, trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế, về phương diện chân đế phiền não thì giống nhau cả. Nếu người lớn tâm phải trưởng thành, người ấy sẽ không làm những điều sai trái, đúng như vậy không? Không, không phải là tất cả những người lớn, người già đều làm đúng hết trơn đâu. Không phải. Đừng có tưởng người ta già mà người ta làm đúng, không có, chưa chắc. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện hay bất thiện đều là tâm cả. Đừng đem cá nhân hay người nào vô đây, làm thế phiền não sẽ có dịp sanh lên. Vì vậy thầy tôi thường hay dặn, nhớ đừng quan sát tục đế. Người này tôi ta cá nhân người nọ phiền não sẽ sanh lên, mà hãy quan sát chân đế là tâm bây giờ như thế nào, tâm thiện hay tâm bất thiện. tâm chấn động hay không chấn động, cảm xúc cảm giác thì phiền não sẽ vơi bớt, đơn giản vậy thôi. Mà nghe thì rất là dễ phải không, mà cha làm cực cực quá phải, mất thì giờ quá. Sao quý vị hỏi cái gì đó, quý
khi nhau lại nói á, thì cái phiền não nó lên mình là quan sát cái tâm thì, hơi thở cái gì đó thì nó sẽ xuống cũng như là buông bỏ, thì lúc cái tâm nó yên rồi, nhưng mà vài bữa sau nó lại trở lại cùng cái sự việc đó.
Dạ phải, thì nãy giờ người ta nói đó, người ta nói là mình khi khi mà nó khi mà mình gặp cái chuyện cảm xúc, ví dụ bây giờ ai nói thì anh giận chẳng hạn, có vậy không? Thì anh chấp trong cái câu nói của người đó lắm, anh mới giận, phải không? Nhất là nếu mà người đó là bạn bè của anh nữa, hoặc giả là người thân của anh, hoặc giả như vậy, bà với tôi ở sống với nhau mà không hiểu ý tôi, xong bà nói mấy cái câu như vậy đó, không? Người nói như vậy là vô ý thức rồi, em chấp trong cái câu nói ghê lắm. Đó, thì bây giờ mình đừng có quan sát cái sự suy nghĩ, mà quan sát khi mình suy nghĩ như vậy, cái cảm xúc mình như thế nào này. Khi mình quan sát cái cảm xúc của mình như thế nào, mình cứ hễ mà nói suy nghĩ vậy, mình để ý mình thấy khó chịu. Mình nói suy nghĩ như vậy là mình biết mình tâm mình khó chịu, mình biết suy nghĩ vậy. Cũng giống như nếu mà anh thấy đau điều đó, có nữa tâm anh nó đang phản ứng. Thì khi mình cứ suy, mình cứ quan sát cái state of mind hoài đó, thì từ 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 cái này nó dịu xuống, thì nó suy nghĩ nó dịu xuống bớt. Đó. Lúc bây giờ đó, anh trở lại cái câu chuyện, để anh coi thử, hồi nãy tại vì sao mà mình ghét đi vậy. Mà đừng có suy nghĩ. Mình để ý coi thử trong cái dòng suy nghĩ của mình, nó có cái gì nó nói trong đó, mình có để ý không? Ví dụ bà... tôi với bà là đã sống lâu nhau, hoặc giả tôi với ổng là cái người mà kiểu là vợ chồng mình có cái lúc gặp khó khăn như vậy mà ổng không bỏ qua cho tôi bỏ qua, mình cứ đem tôi ta vào trong đó.
Thế sao, nhưng mà ngay cái lúc đó,
ngay lúc đó ông lại
thì không, cũng nói ngay lúc khi mình suy nghĩ ấy vậy thì cái tâm nó yên, nó lắng, tại vô trong phòng sạc rồi đó, thì một hồi trở lại cái đó thì
bởi vậy đừng có vô lâu
bình thường, nhưng mà vài bữa sau á,
xin nói anh đừng có vô lâu, tại anh vô lâu trong đó êm rồi, anh hết rồi, cái không có nothing to do thì bữa nào nó phải trỗi lại, anh chưa hiểu gì được mà. Vì vậy cái nguyên tắc anh muốn làm cho tâm êm anh chết, làm tâm êm. Khi mà tâm yên rồi anh happy với nó hả, anh cẩn thận đi, vấn đề anh có hiểu cái gì không này.
Là sao mình biết mình hiểu gì không?
Thì anh mình nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình thấy mình nổi sân, tại sao mình nổi sân? Mình thấy cái idea của mình trong này tấp tôi ta cái dữ này, trong này mình đem cái bản ngã này. Đó, mình nói rằng là tôi với bà với tôi với ông, hay tôi với anh đó, là dầu sao cũng vậy, cái đó mình so sánh gì mới nổi điên. Từ từ là mình hiểu ra rằng là không phải ai cũng nói theo ý mình hết trơn đâu, dù người đó là vợ mình, chồng mình. Ngày nào mình còn cái khúc giữ cái idea đó là mình sẽ chết. Đó là những cái sự hiểu biết. Lần sau, sự sao bà nói, ông nói mình tin, rồi để yên đó. Đừng nói gì nữa. Nếu mà tâm chấn động quá, thôi bây giờ đó, thư giãn đi. Đánh ra chỗ khác, mình còn yếu mà. Đó, mình đi ra ngoài, mình đi bộ, hay mình làm cái gì, thì tâm mình giữ xuống.
Chắc có nói chắc hỏi, không có rõ. Rồi cùng cái chuyện đó. Bữa thì ta thấy cái chuyện mà mình nghĩ lại á, thì thấy có sáng thì tâm nó không có trao động gì hết, không có gì hết. Nhưng mà 10 ngày sau, ví dụ cùng cái chuyện á nữa, lúc đó tâm nó lại trao động á, nghĩa là nó có on and off.
Thì tại vì trí tuệ mình chưa nhiều, đơn giản vậy thôi. Mình chưa hiểu gì nhiều hết. Mình có hiểu trong, có hiểu chút mà. Mình ok, mình nói, tham, săn, rồi mình để yên, rồi. Hoặc giả mình làm lát cái tâm mình yên xuống. Đó, đôi khi sư cũng vậy đó. Khi gặp chuyện bực bội vô trong đó, sư nằm thì thư giãn, cái ngủ mất tiêu, cái vậy rồi hết rồi. Tức là mình vô trong đó lâu quá rồi. Nó calm down hết rồi, thì anh đâu có thấy gì nữa, phải không?
Bây giờ... lại nhớ là cái, nếu mà cái chuyện nó tự nhiên nó bật lên lại...
Mình quan sát nữa. Mình làm như hồi nào, hồi đồng đầu đó. Cứ làm ngoài, tự nhiên anh lên cái lesson lại. Khi mà anh gặp một cái chuyện đau khó lòng, đau khổ, mà nó gặp khoai, nó cứ tán anh hoài như vậy đó, thì anh phải rút kinh nghiệm chứ.
Mà cái chuyện mà nó trở lại là chuyện bình thường.
Dạ, tùy theo cái tâm của anh. Bình thường không là tùy theo tâm của anh. đối với người khác bình thường, đối với anh nó rất là quan trọng, thì tự nhiên cái chấp của trong đó à. Ví dụ như nếu như một cái người khác mà nói như vậy á, thì người ta không giận, nhưng mà ví dụ như họ nói với sư, sư giận, anh nghĩ ông này ông không biết tôi là ông sư sao mà ông nói vậy, theo đem tôi ta vào trong rồi theo. Rồi bữa sau nói nữa, nói nữa, giận nữa, thì mình thấy đó nó nói nữa, mày không biết tao là ai hả, đó thấy không, hoặc là mày là cái xá gì mà mày nói tao câu đó, thấy không? Ôi trời ơi, đây là gọi là diễn trình tu tập, anh không làm một lần hai lần được đâu, anh học anh biết rồi, anh đúng vướng anh lại tạt anh rồi nữa, tới nữa đúng nữa tạt nữa, nó đánh anh hoài là tự nhiên anh phải hiểu cách đỡ à, phải vậy không anh? Chứ còn một lần hai lần cũng đủ rồi. Ôi trời ơi,
cảm ơn sư.
Thì từ từ đi.
Dạ. Thưa sư, cho con hỏi là ví dụ như mình biết ngang đâu là nên chia sẻ mà không phải là chia tội. Ví dụ như cái chuyện ngày hôm qua sư cô đó giữ trong lòng, không chịu trình với pháp với các cấp sư, để các sư có cách để
cái trình pháp là khác à, mà chị à, cô Thuyền à, cái trình pháp, cái trình nói chuyện là nó khác. Mà đi nói cho bạn bè của mình biết. Cũng giống là mình cũng một phần thức, không phải là mình nói cho, mà giống như là mình đi kể tội người đó cho người khác nghe đó. Trời ơi, bà biết không, tôi nói cái chút vậy mà xăng tôi sạc làm là cái nó. Hoặc cái bà đó là tôi mới vô bếp mà tôi nói sơ sơ làm quá rồi có đó, bà giống như là bà chủ chùa rồi. Rồi ra ào ào ào. Bây giờ đây là cái nguyên tắc là cô nói cái gì không cần biết, cô quan sát cái tâm cô có chấn động không. Nói cái gì không cần biết, cô quan sát cái tâm cô có chấn động không. Nếu tâm cô không chấn động thì đó cái chuyện là cô nói là nói thôi, cô không có lý nhiều ở trong đó. Còn khi mà tâm nó chấn động quá thì điều này là thế nào là mình nói ra là mình cũng chia tội cho người khác.
Thưa sư, ý như vậy, ý sư dạy là ví dụ như mình muốn chia sẻ muốn gì là phải có nơi, có đúng nơi đúng chỗ.
Đúng nơi đúng chỗ, và trước khi mình chia sẻ mình phải quan sát cái tâm của mình cho kỹ. Yeah. Trước khi mình chia sẻ thì mình tu tập cái đó đi. Yeah. Khi cô tu tập mà cô yên rồi, ví dụ chẳng hạn như bây giờ thay vì cô tới cô nói với sư chẳng hạn. Yeah. Ngay cả y bình cô tới cô chia sẻ với sư chăng nữa, thay vì cô chia sẻ thì bây giờ cô về cô tập đi, cô ngồi yên cô tập thành thiền, thì cô thấy những cái tư tưởng này trào tới trào lui, cô tập tập tâm cô yên rồi, lúc đó thì cô sẽ thấy không cần nói với ai hết, nói sư chưa chắc sư đã biết rồi, vì câu chuyện của cái gì sao sư biết được, cái ngọn ngành như thế nào sư không có rõ đâu, sư chỉ nói một cách chung chung vậy thôi à. Vì vậy cái con đường mà tu để mà giải quyết phiền não là mỗi người mình phải tự cứu lấy à. Các sư các thầy là người ta chỉ nói cái phương pháp thôi. Sư đi theo cái ông thiền sư của sư biết bao nhiêu năm, mà đến khi một lần sư đi qua bên đó, ông nói năm nay tôi có một sư khác là tới đó, nhưng mà đều thôi bây giờ đó sư lớn hạ tôi để sư làm đó. Trời, sư nổi điên. Mình nghĩ bao nhiêu năm mình làm đó, mình Nhưng mà khi mà câu chuyện xong xuôi rồi cũng khổ quá trời quá đất. Rồi tâm nó đảo tới đảo mình nhớ, thấy không? Mình dính mắc vào trong cái câu chuyện làm. Thôi mắc mới gì, nếu mình kính mắt là ông cho đi, người khác muốn ai làm việc làm thôi sao đâu. Ví dụ bên Thích Ca Thiền Viện bây giờ đó, ai dành sư cũng ôi thật khỏe rồi, giao đó, muốn làm gì làm. Tại vì sao mình chịu không nổi, mình bước qua đó là mình chết. Thấy không? Tại ai muốn dành. Còn đây mình keo quá, quen cái chuyện mình làm quá. Mình làm mình thích mà. Rồi người Phật tử người ta cũng hoan hỷ với chuyện mình làm nữa. Có nhiều để làm cái tự ái mình lên rất là cao. Rồi trời ơi, sư bực bội quá, sư nói tôi thôi tôi bỏ, tôi không qua nữa đâu. Tôi không có, thôi bây giờ nếu mà sư muốn giao cho người đó thì sư cứ giao đi. Sư mà cũng dám nói với ông, mình nói một cách gián tiếp để cho ông hiểu như vậy. Rồi sang năm ông kia ông thấy sư giận dữ quá, ông cũng sợ, ông cũng dám qua nữa. Cả hai người không có người nào qua hết trơn. Không có ai thông dịch hết. Ú trời ơi, khi mà nó bóp té như vậy là mình phải chịu thôi à. Mình đừng có mặc cảm. Mình tiếp tục tới nữa, đi làm đi kìa rồi, mình học mà. Dạ.
Sư, trường hợp của cô đó cũng như cổ làm tội lỗi này kia, cổ phải nói ra để cổ sống.
Dạ không này, cái cô này á.
Hôm qua sư nói.
Dạ, dạ sư hiểu. Nhưng mà cái câu chuyện của cô này á, cô làm tội lỗi rồi cô tự nghĩ ra cái cách để mà giải quyết vấn đề. Cái vấn đề của cô là vậy, cô nghĩ rằng là bây giờ ra mình là một tu nữ, mình làm cái chuyện xấu này ha. Yeah. Thì bây giờ mình qua trường thiền đây là mình tu thiệt gắt, ai đi ngủ hết trơn kể đó, mình cứ lên thiền đường mình tu, rồi mình thay vì ăn hai bữa mình để thì giờ mình tu mình ăn bữa thôi, thay vì đi long song nói chuyện với người này người kia, mình
im,
dạ mình im lặng, mình tĩnh khẩu. Đó thì tức những cái đó mà cô làm một ngày hai ngày cho mà cô làm lát cái trời ơi nó ợn cái cổ à, thấy không? Mình không biết cách mà. Có một lần đó có một sư, cái cô bên bên Việt Nam cổ qua đó, cô mời thiền sư mở cửa xin cái chìa khóa 9 giờ tất cả về hết mở cửa để cho cô vô cổ hành thiền, thì nó không được. Cô biết kho nó rất là rộng, cả mấy trăm thước vuông vậy đó, mà ban đêm mà tắt đèn tối thui à. Cô lên trên đó mà lỡ nó có chuyện gì xảy ra sao được, ví dụ cô trúng gió cái ai biết cái gì đâu. Một thiền sinh ngoại quốc mà chết ở trong trường thiền là mệt vô cùng. Thành ra bây giờ đó, nếu mà cô tinh tấn cô muốn tu thì cô về phòng cô tu, thấy không? Tại sao đòi lên mở chánh điện? Mở Việt Nam mới con đòi cái là mấy sư khoan hỉ lắm, mấy sư mở chánh điện. Nói cô chết Việt Nam được, còn cô chết đây tôi sợ lắm. Mà khi mà ông nói, khi mà tôi nhiều lần tôi làm mà tôi mở cửa cho họ lên họ tu tập, tôi thấy họ đâu có tu nổi gì đâu, không có thói quen, không có thói quen thức đêm. Mình bình thường là 9-10 giờ là mình đã đi ngủ rồi, rồi bây giờ mình ráng mình thức, ví dụ thọ đầu đà chẳng hạn, toàn đầu đen không có đà gì đâu, ngủ trời ơi, ngủ uống cà phê rồi nó vẫn ngủ mà. Tới 3, tới 12 giờ đêm suy nhớ tụng bài vô thường khổ vô ngã rồi ai cũng thấy khổ hết trơn. Tại vì gục quá chịu không nổi. Không có thói quen, ông nói vậy chứ đơn giản gì vậy thôi. Không có ai giỏi, tài giỏi gì trong một đêm mà ráng. Ông nói một đêm đó mình làm rồi đó, mình ráng hết sức, mình chịu đựng hết nổi rồi. Tới 3-4 giờ sáng cũng phải đi ngủ rồi. Và lúc đó là ngủ như chết. Tại ban đêm tu Phật, ban ngày tu ma, ngủ suốt ngày luôn. Vì vậy đi qua bên trần thiền mà đòi thức đêm chứ không là ông cho, ông nói tập đi. Tập mà khi mà tốt rồi là tự động rồi, nó sáng lắm. Tâm mới tỉnh rồi, tỉnh rồi không muốn ngủ. Nó tới một cách rất là tự nhiên vậy. Vì tất cả những cái gì mà ông khuyên lên rồi ông nói vậy thôi chứ còn ai, họ vẫn tiếp tục họ làm theo ý của họ chứ thường à. Đó thì mình thấy rõ ràng vậy đó mà. Nói giải thích cho hiểu như vậy nhưng mà vẫn không chịu như thường. Thì thôi. Đừng ai đi cho biết sao vậy. Một à.
Thưa sư, con học được
một... Khi nào thấy Vinh hỏi cho Amy ít hỏi nè, bây giờ chắc có rồi.
Có chuyện hả?
Có chuyện á. Đụng nặng ra ngay Vinh chuẩn bị đi à.
Thưa sư, bữa nay con học được một điều mới từ bài giảng của sư là mình đừng có mang những cái điều đau khổ của mình mà nói cho người khác. Bởi vì như vậy mình cũng gieo rắc cái chuyện đau khổ của mình cho người khác. Trước đó con cứ nghĩ là nếu mà mình có những cái chuyện đau khổ hay là xúc mắc gì đó thì mình phải kiếm bạn bè hay là anh chị em để nói rằng mình kể ra cho nó nhẹ bớt. Mà thực sự mình cũng thấy, con cũng thấy nhẹ bớt thiệt, nhưng mà bây giờ gọi là nghĩ là có lẽ là mình cũng không có nên làm cho người ta bị ô nhiễm vì cái chuyện mà phiền não của mình.
Bây giờ đó người ta nói theo mình, người ta chia tội với mình. Dạ. Người ta không nói theo mình thì mình buồn, có vậy không? Tôi ở xa, tôi lên tôi thăm chị, tôi thăm anh, tôi để nói, để tôi nói chuyện đau khổ cho tôi anh chị nghe, mà anh chị thầm nghe rồi vậy. Đó là trường hợp má sư đó. Nó về năm nào bà cũng kể cái chuyện cái ông chú, ông cậu nào đó mà lấy tiền của bà mà không có chịu trả. Nói là để xây lăng đắp mộ rồi gì mà không chịu làm. Đó, cứ kể hoài cái chuyện đó. Nghĩ rằng là ông này là ông sư của mình, mà là con của mình. Là mình thoải mái, tha hồ, mình tâm sự, đôi khi kể rồi khóc lóc rồi nữa, thấy không? Tôi nói má ở với má yên, là má ở với cô em của sư má yên, mà tới khi sư về là má khóc rồi. Hồi ta tưởng sư về là sư làm, sư nói cái gì làm cho má buồn, má khóc rồi chứ. Mà hóa ra bà đem cái chuyện lăng tăng mình nó kể, cái hoài, nhớ hoài. Càng kể càng nhớ à. Bản chất của nó là vậy đó. Bây giờ mình tập đi. Khi nào mà có chuyện gì đó đừng có nói gì hết trơn, làm thinh, rồi mình tu. Mình vô trong phòng mình đóng cửa lại, mình nằm ngồi thiền, hoặc giả mình cũng có phòng, mình cũng có phòng chung vô nhà cục tiêu ngồi ít ra ngồi nhiều quá người ta đứng ngoài ta cũng nhảy đừng nghe muốn chết rồi lúc đó mình ngồi mình điểm, mình duy trì chánh niệm, mình tập đấy, nhưng mà không phải hết đâu, trời ơi nó xuống, nó dịu rồi lên lại. Ở đây là cái thói quen mà ai cũng làm hết trơn. Mình nghĩ rằng là mình đi nói như vậy tức là mình khỏe trong lòng vậy, nhưng mà thật ra không phải đâu.
Mình ra thiền là như vậy, nhưng mà theo Mỹ nó cần những cái bác sĩ về.
Bởi vậy thì vừa nói nó vừa bấm chuông để tính tiền cho cô, thấy không? Cô nó thúc cô nói đi, à, thấy không? Rồi đó, một tiếng nè, 150 đô nè, thêm tiếng khác nữa.
gì nữa mới bác sĩ tâm lý làm vậy à?
Được.
Mà thật ra là cô thấy không, nó nói vậy rồi mà đôi khi có đôi khi có chuyện không có lành nữa, không có hết bệnh nữa. Đó có một cái chú ở bên Florida đó, thằng đó nó có bà chị dẫn nó tới à. Thì trước khi tới là ố đi bắt bao nhiêu bác sĩ về tâm lý rồi vậy đó. Nhưng mà nó nói bác sĩ nói thì con em lúc đó nha, về con vợ con nó nói con cũng bực bội trở lại. Từ từ những cái chuyện đó là nó ra trầm cảm đó rồi mà cô ạ, à, trầm cảm á.
Nhiều khi cần bác sĩ chữa sự trầm cảm đó.
Dạ thì bác sĩ chữa là họ nói cho mình biết để mình chịu rồi mình phải làm cái gì này. Mình tổ chức lại cái cuộc sống trong gia đình của mình này. Còn mình cứ để một cái nồi cắm heo vậy thì nó cứ hoài cặp hoài nó thấy vậy không? Đó, cái thằng đó là nó nói với sư nó nói là vợ nó abuse nó. Mà vợ nó abuse nó một cách trực gián tiếp là đưa qua đứa con gái. Mấy đứa con gái của nó đó nói này nói kia làm cho nó buồn khổ mà nó thương con rất là dữ. Nó biết rất rõ là cái này là vợ nó nói này chứ còn không phải là mấy đứa nhỏ không biết cái chuyện gì hết trơn. Đó, nhưng mà như vậy thì bây giờ mình giải quyết đi. Vợ chồng mình phải gặp nhau mình coi thử. Chứ đâu có thể làm sao mà sống mà không sức mẻ được đây. Bây giờ mình nói mà nói không hết nữa thì thôi được ai nấy đi chứ ở cái đó là chết à. Có vậy không? Nó phải đuôi xong thì cứ để hoài vậy là chết. Đó, ông thiền sư của thầy của sư là ông nói là lúc mà tôi mà khi mà tôi tu tập được rồi tôi thấy tôi với bà xã tôi không hợp nhau nữa. Kêu mà đồng sàng mà chị mà tôi thì lo suy nghĩ tới cái chuyện tu tập, tôi nghĩ tới cái chuyện làm sao mà để mà pháp hành để cho nó tiến bộ, còn ngồi nằm xuống với bà nói chuyện làm ăn không đó thì bây giờ làm sao bây giờ nói bà thì bật tử. Cái này là cái sự sống của gia đình mà, thấy không? Ông để cái tâm đi đâu không à? Còn đấy cái sự sống gia đình tôi nói mà anh muốn chia sẻ được cái nọ. Muốn nói tôi không thích nữa đâu, ưa nữa. Gia đình hai bên giàu có hết, đâu có thiếu gì đâu, đủ sống. Nhưng mà bà là cái người làm ăn mà, không có bao giờ thấy đủ hết trơn. Thành ra nói muốn thêm. Còn ông thì không muốn thêm, ông thì đủ rồi. Thì cuối cùng nói cho bà cho tôi đi xuất gia vô duyên này. Ông giao cho tới bây giờ luôn. Cũng gần cả mười mấy năm rồi.
Yeah. Thưa sư, con thấy mà mình tự giải quyết như vậy là cũng phải có người chỉ cho mình.
Cái cách tập.
Dạ. Ví dụ như trường hợp của con hồi mà mới qua Mỹ là con qua cũng lớn tuổi rồi qua. Mà chồng con lại chết nữa. Tự nhiên con bị stress. Bị stress mà... trong gia đình khuyên thì cũng đâu có giải quyết được, nhưng mà khi mà con đi nghe pháp của có thầy Phúc Tịnh á,
yeah,
thì từ từ nó giải quyết từ từ cho đến lúc nó vững dần á thì tu bên nguyên thủy đó thì tự mình được, chứ còn nếu mà tự nhiên không có một cái căn bản gì để mình tự giải quyết thì
không phải tự giải quyết, mà bây giờ chỉ cái phần thông tin đó mình ráng mình làm thử. Thầy Phúc Tịnh là chỉ nói những cái lời pháp cho cô nghe, cho thầy Phúc Tịnh đâu có giải quyết được cái vấn đề của cô, thấy không? Tức là chỉ khai cái tâm cho mình vậy thôi, rồi mình tiếp tục mình tu tập nữa. Thì lúc đầu ai mới chỉ là đâu có làm được đâu. Nó khó để làm từ từ, nó vấp ngã. Mình xưa nói, xưa là 2 năm 2014, là cách đây là quý vị thấy có mấy năm, có 5 năm cho nhưng mà sư học trước, tôi tập đó trước đó từ cuối năm, từ đầu cuối năm 98, 99 sư bắt đầu vô rồi, tới 14 là 16 năm á. Đúng một cái là nó vụt té ào liền tức thì. Đau khổ quá trời, đó, từ đó bắt đầu mình nhớ. Bây giờ yên rồi. Bây giờ yên là sao? Là bây giờ đó, sư đặt câu hỏi, bây giờ đó mày qua, mà ông thầy cũng nói mày là sư đừng có làm để tôi đưa người khác, thì cũng ok thôi. Bởi vì mình giận cũng thay đổi cái gì hết. Thấy không? Tự nhiên mình hiểu ra như vậy à. Mình chấp ý của mình mà. Cái việc này là tôi làm rất là tốt nè. Việc tôi làm rất là hay nè. Tôi làm bao nhiêu năm nè. Phật tử nào cũng hoan hỉ với chuyện tôi làm nè. Thấy không? Mình đang bắn ngã vào trong đó. Còn có thì mình làm, không có thì mình thối. Mình nghe, mình tu cũng được. Nó có sao đâu. Tự nhiên khi bắt đầu từ từ nó thấm quá rồi, đánh nặng quá rồi, chịu không nổi rồi, bắt đầu rút kinh nghiệm. Bây giờ đi qua với cái tâm tư rằng đi qua, ông thầy ông sẽ nói như vậy, ông thiền sư ông sẽ nói rằng thôi bây giờ đã sư qua đây qua đi. Tôi không muốn nhờ sư nữa đâu, tôi nhờ người khác, ở tiếp đến nhờ người khác, không sao. Nhưng mà chưa xảy ra thật nè, đó là mới chuẩn bị thôi à. Xảy ra thật như thế nào sư cũng chưa có biết. Dạ.
Cho suy nghĩ luôn.
Cho nghĩ luôn thì cũng phải chịu thôi chứ không biết làm sao. Nhưng mà bây giờ ông cho mình nghỉ luôn thì mình ở đó mình tu.
Dạ.
Thấy không? À, có khó gì đâu mà sợ nè. Mà vì đây sư biết là mình làm một thời gian lâu rồi thì mình làm như nó có cái thói quen, người nào cũng tới cũng hỏi này hỏi kia rồi cuối cùng loài ra cũng làm lại cho coi. Tại vì ta quen với mình rồi. Đó vậy thôi. Bây giờ sư không có học nhiều. Sư không có học nhiều, sư tập rồi sư nghe cái phương thức hướng dẫn thực tập rồi sư không có lý thuyết, sư không có nắm nhiều. Do đó sư không có thao thao bất tuyệt được. Sư chỉ nói cục bộ trong những cái gì mà sư hiểu rồi thôi. Chắc có lẽ cũng nhờ vậy mà nó tương đối nó dễ hiểu. Vì nói quá lắc cũng ngợp luôn, chẳng hiểu gì hết. Dạ, mời Phật.
Mà sư, cái chuyện mà ví dụ như mình có những cái gì mà nó xảy ra mà trái ý nghịch lòng này kia đó sư, sao con thấy đôi khi đó cũng có nên chia sẻ. Ví dụ như là trong gia đình con thì có một đứa con nó đi vô chỗ làm nó làm việc, nhưng mà trước đó thì suôn sẻ thôi, bao nhiêu 10-20 năm về trước suôn sẻ thôi, nhưng mà thình lình thay đổi cái người supervisor hoặc manager đó thì bả vô bả thay đổi, bả làm đủ cách để cho nhân viên này khổ tâm. Ví dụ như cái việc đó làm trước giờ đi, nó chủ trì trong cái công việc đó, và ví dụ như những cái procedure trong phòng lab nó theo thứ tự nó làm thì nó không có cái gì trục trặc hết, nhưng mà khi bà vô thì bà xoay chiều, bà đổi, rồi bà thay ca, bà làm đủ thứ chuyện, rồi bà dùng những cái lời lẽ nghe khó tai lắm, người nào nghe cũng thấy bực bội lắm. Thì nó làm việc như vậy nó khổ tâm quá. Nó về nhà thì nó cũng chia sẻ với anh chị em trong gia đình đó sư. Thì con thấy nếu mà những sư nói đó, có những cái khổ tâm gì đó mà mình cứ nín đó, thì cũng đôi lúc không nên, nó đưa tới những cái stress như chị Bạch Liên nói đó.
Mình đâu có nín đâu mà mình tu.
Dạ.
Chứ mình nín đâu nín. Mình không có nín, mình tu. Mình làm thinh rồi mình tu, mình quan sát tâm của mình. Chứ nín đâu mà nín. Thấy không? Cô thay vì cô đi mét hôm nãy, sư nói cô thuyền ấy. Cô nói là bây giờ thay vì đi nói với sư, bây giờ mình tu trước đi. Khi mình tu trước rồi thì mình thấy cũng cần nói rồi, mình thấy rồi. Đó, cái chuyện là vậy đó. Bởi vì đây này, bây giờ đó, ví dụ chẳng hạn như bây giờ con của cô nó đem về nhà nó, anh chị em của nó, thì anh chị em của nó thì cũng chửi cái bà supervisor nó thôi, thì cũng giải quyết được vấn đề. Có giải quyết được vấn đề gì không? Mà thấy là bây giờ anh chị em nó cũng khổ này. Thấy chị mình, anh mình hay là em mình là vậy, thấy khổ thôi không? Nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Dạ, nói thì nói vậy thôi.
Sư, ngay chỗ này con xin phép sư con ngưng chỗ này chút xíu. Là khi mà nói ra với một người khác á, thì là tùy theo cái người mà mình hỏi, mình nói. Ví dụ như nói với gia đình của nó thương nó, và người ta đứng ngoài khách quan, mà mấy anh chị em của nó cũng đã từng đi làm việc, cũng đã có những cái kinh nghiệm gặp như vậy đó, thì sẽ khuyên nó để cho nó nhẹ được cái đầu của nó đi, nó nhẹ
thì không có nhẹ không?
Dạ có chứ.
Nhẹ thì khuyên.
Tại vì còn không á,
cái khuyên lớn là nói về vấn đề tâm lý, cũng giống như cô Bạch Liên nãy cô nói đó, bác sĩ tâm lý là vậy đó. Nó lại nó khuyên lớn mình là nhẹ, nhưng mà vấn đề là trách nhiệm là của mình này. Cái người mà đúng ra là cái người mà gặp khó khăn á, bây giờ phải ráng tu tập để hiểu rằng tất cả đều là thay đổi hết, chứ không phải luôn luôn là phải một cái công thức đó thôi mà làm hoài.
Dạ, thì thành ra là gia đình cũng có giải thích vậy đó.
Đáng lẽ là mình phải học tu tập, mình thì cần chi gia đình nữa, thấy không? Đây là đang nói về vấn đề người tu tập mà. Người tu tập figure out rằng, mình đi mình nói họ cũng giải quyết được rồi. Thì bây giờ thôi mình chấp nhận tất cả đều là vô thường mà. Đây là nói với người tu tập chứ đâu phải nói người mà không có tu tập à. Người tu tập là sướng lắm, không tu tập là tới người ta nói rồi em rồi bữa nào cũng giải quyết nó cặp nữa. Bữa nào bà trúng cái bà supervisor đàng hoàng tử tế, bà ai cũng sung sướng lắm. Rồi bà này đau nằm xuống cái đi đẻ đi đồ gì đó, là gặp bà khác vô nữa khổ nữa, thì có gì thêm ấp bệnh đau, ấp bệnh đau.
Bà sư, mà con thấy đấy, cái việc tu tập thì nhất định là người Phật tử có tu tập. Nhưng mà chưa có ai có thể dám nghĩ rằng là mình tu tập đến cái mức độ mà mọi việc đến.
Không ai hết cô ạ, nhưng mà mình từ từ mình đi.
Dạ. Dạ,
con đường đi là vậy đó, đâu có ai mà dám ngủ được là mình là trí tuệ.
Dạ.
Nhưng mà ít ra đó, nếu mà ví dụ như mình tu mà có một cái khả năng mà tốt á, thì gặp cái chuyện đó người ta khổ 10 mình khổ còn lại 8 hay 8 rưỡi hay 9 thôi, là vậy đó.
Dạ, dạ,
chứ không có ai mà giỏi, muốn ai mà trí tuệ mà. Thế tôi thấy ông thiền sư thầy của sư đó, khi mà đụng chuyện đôi khi ông cũng la, ông cũng nạt, ông cũng nói dữ lắm rồi vô, ông dám phủi phủi, ông sợ, nói vậy nóng quá, thấy không? Ông nói, người ta nói ông là thiền sư chắc là ông là tâm ông thanh tịnh, an lạc, nó chưa, tôi chưa an lạc đâu. An lạc chắc là ít muối mà an lạc chứ còn. Không có ai mà ngoại trừ Đức Phật hoàn toàn thôi. Còn cái sự tu tập này là giảm bớt thôi. Hồi trước 100, bây giờ còn lại 99 rưỡi hay là 99.3/4 rồi, vậy là cũng mừng lắm rồi thiệt đấy. Chắc phải chơi. Chắc còn lâu thôi mà.
Xuống còn có 99 là mừng lắm.
Dạ, ô trời ơi. 99 mà lơ mơ là nó lên trở lại nữa.
Nó lên 101.
Dạ, con thấy sư nói vậy đúng đó sư, nhưng mà con vẫn giữ ý kiến là khi mình có một cái gì trong
thì tiếp tục có giữ ý kiến của cô sư, có nói đây là sư nói về Phật pháp thôi.
Một người bạn lành thì nó vẫn hơn.
Lành có ai mà lành đâu cô.
Còn nếu mình gặp một người bạn xấu mà đổ dầu vô lửa thì cái chuyện nó khác rồi.
Nhưng mà mình lúc khi mà mình nổi sân á, khi mình bực bội, mình sân hận á, mình đâu có biết lành biết ác, chỉ cần nghe người nào nói đúng ý mình thôi.
Dạ không, con không nghĩ vậy đâu sư.
Nhờ một cái người
bạn tốt đó, khuyên lơ mình đỡ lắm sư. Còn gặp một người bạn xấu mà đổ dầu vô lửa thì lại là...
Biết bao nhiêu người bạn gọi là tốt trên thế gian này.
Dạ,
cái người bạn tốt là cái người cái tâm đó rất là an lạc, tâm thanh tịnh vắng lặng. Chứ phải tốt theo cái nghĩa là có gì cho cái đó là tốt. Dạ. Tốt theo nghĩa nào nè? Tốt theo cái nghĩa thế gian là tốt theo cái nghĩa của Phật pháp này.
Dạ. Thành ra con nghĩ là nếu mà có chuyện gì á, sư nói thì con xin nghe theo sư rất là đúng, tức là không phải đi gặp ai cũng nói. Dạ. Mà mình khi mình chọn, mình chơi với những người bạn đạo
thì bây giờ anh ta nói, ngay cả khi mình nói rồi, tốt nhất là mình qua cái tâm của mình trước khi mình nói, thấy không? Còn cô là cứ nói là phải đi nói, kiếm một người cho tốt mà nói. Cái đó là cái không nên đó nè. Cái trước tiên là mình, trước khi mình nói, mình là người tu tập, qua tâm mình trước cái đã. Khi mình qua tâm mình rồi, là mình hiểu rằng cái vấn đề này mình nói cũng không lợi ích gì hết, cũng không giải quyết được, mà đôi khi nó tặc ngược mình lại, thường là ra nó quất mình nữa. Thì bây giờ mình tập đi, ta khuyên mình là khuyên vậy đó. Cho nếu mà có một cái người tốt mình nói, nếu mình nói ra thì nói thôi. Trước khi nói nhớ quay tâm mình trước. Quay tâm rồi thì không nói nữa đâu. Cái thói quen của mình làm từ trước đến giờ rồi.
À, cái nói là cũng là cái một phần là của cái chánh ngữ mà.
Nói hả?
Yeah.
Nói phiền não quá.
Nói chuyện là tiểu mình nói mà nói thì cái giọng là sân hận thì nó khác, mà nói để là như chị Sân Hồng nói là để chia sẻ là mình giữ được cái chánh niệm, giữ cái ngữ mà mình nói thì
khi mà anh bị một cái rụng bận như trong trường hợp của cô Thanh Hồng, cô nói là con của cô lúc đó làm sao mà chánh ngữ được, trong tâm nó buồn khổ lắm, nó khó mà chánh ngữ lắm, nó chỉ nói ra để nó mong người nào nói theo ý của nó. Đúng rồi, chúng bảy thằng supervisor như vậy thì mình phải làm sao, làm sao, làm sao, làm sao. Dạ, chứ không phải là mình nói theo cái kiểu mà đúng lý mà họ nghe đâu. Vì lúc người ta đang buồn khổ mà. Thành ra đôi khi có những cái chuyện mà các sư không nên nói. Cứ làm thinh để cho họ nói. Tại vì mình nói ra tao không hiểu. Anh nói sao?
Ông không nói chuyện vui đó, tại cứ có bồi đó thì... rút xuống ra là xong.
Dạ dạ, cô nãy nói cô muốn hỏi gì vậy?
Dạ con, con có cái người sư nhờ sư chỉ cho. Thí dụ như tôi,
cô biết không mà chỉ đây.
Nói mình nói một lần thì con có thể nhịn được. Tức là con không có phản ứng gì hết, con im. Nói lần thứ hai, nói lần thứ ba, nói lần thứ tư, rồi con nổi xung lên đó. Tới lần thứ tư là con bắt đầu nổi xung rồi. Rồi bây giờ thì sư nghĩ là con phải làm sao?
Rút xuống.
Cái đó giống như là con nghĩ cái đó giống như là mình nhịn như kiểu đó đó, là giống như mình lấy đá đè cỏ vậy.
Phải vậy thôi.
Thành ra mình phải làm sao sư?
Thì bây giờ đó mình tu, bây giờ người ta nói như vậy rồi. Thấy không? Bây giờ là cái tâm của mình như thế nào? Nhịn là nói nhịn thôi, chứ còn ở dưới nó sùng sục ở dưới á. Để mình đè nó xuống thôi. Đó, bây giờ thì mình quán cái tâm của mình.
thì con nghe con phớt lờ.
À, đừng có phớt lờ nữa. Bây giờ mình kiểm tra thêm họ nói về mày tâm mình thế nào này. Tâm mình vui là khó chịu và dễ chịu này. Mấy mà ngồi đó mà dễ chịu, phải không? Chưa nói mà thấy nhăn nhăn cái mặt rồi. Điều đó có nghĩa là có đè xuống thôi. Ai mình ai cũng làm vậy hết trơn á. Đôi khi vì những cái lý do bên ngoài, ví dụ như mình thương người đó này, mình sợ người đó này, hoặc là mình không muốn đụng chạm này, bất cứ có nhiều cái lý do mà gọi là tục đế ở ngoài đời á, do đó mình đè xuống, mình làm xuống, vẻ mặt mình vui lắm, mình cười đó, miệng mỉm cười đó, cười mà cười.
Có lúc đó con ý muốn là con không muốn nổi sân, tại cái con nghĩ cái chuyện đó con không thành vấn đề nhỏ
đó, đó, đó,
nhưng vậy. Mà nói hoài là con
một cái giảm bởi vậy, do đó mà khi mà nhiều quá thì cô chịu không nổi là vậy đó, tại là lúc đó là cô không có tu tập gì trơn, cô đè xuống. Bây giờ khi mà người ta nói mình rồi đó, mình người ta cái phương pháp người ta chỉ là bây giờ cô ngồi thiền đi, rồi cô sẽ thấy cái chuyện cái chịu người đó nói là tạo trở lại rồi. Bây giờ cô quan sát tâm mình, cô nhắc nhở mình cái chuyện người ta nói là chuyện người ta nói, bây giờ mình đang điểm phiền não này, cái khổ này là mình đang giữ trong này này. Đó là mới một lần nữa ngày, lần thứ hai nó cái khổ nó còn tới nữa, mới lần thứ tư nó mới nổ lên chứ, phải vậy không? Bây giờ cô thấy cái lò xo không? Ta chỉ cho mình cái hình ảnh cái lò xo, đè xuống một chút, không có sao đâu, chút nữa không sao đâu, chút nữa không sao đâu. Mà cô đưa hai chân tay cô đạp xuống, qua lơ mơ mà bật một cái là chết rồi, thấy không? Đè là vậy đó, cái đè là nguy hiểm lắm, đè phải tránh né. Vì vậy cái tu thiền đó, để nó relieve cái pressure. Thì mình ngồi thiền, mình quan sát, mình duy trì chánh niệm, cái tâm mình nó dịu dần xuống. Đó là cách chỉ cho mình tập á. Còn bây giờ là mình ưa làm easy, khi nào có chuyện gì mình đi hỏi, mình nói người khác, mình làm như mình trút hết cái gánh nặng cho người ta đó, mình sướng lắm. Ô chị là bạn đạo này, để tôi nói đã khỏe lắm.
Không phải là chút sư mà nói là chia sẻ.
Chia sẻ thì dĩ nhiên giờ phải nói cho nó ngon vậy chứ. Chắc chắn rồi. Chia, có mà ai muốn chia ba cái đồ đó, thấy không? Cái xà bần đó mà chia cái gì?
Không, bạn tốt thì chia.
Bạn tốt theo cái nghĩa nào mới được, và họ tốt tới một lúc nào đó thôi à. Cái bạn mà tốt là tâm tốt, bạn gọi là bạn tốt. Chứ không phải là tới nó họ cho mình ăn là tốt đâu.
Đó, con cũng nghĩ đâu có ăn, chuyện ăn.
Hoặc giả. Khi mình tâm sự họ nói theo mình. Mình tâm sự là họ nói theo mình.
Khi không nói mà có người ta listen kỹ, nghĩa là mình nói ra người ta thông cảm, người ta hiểu, người ta không cần nói gì hết. Thì cũng là một cái relief cho mình rồi.
À, thì nếu mà cô nghĩ relief được thì cô cứ tiếp tục làm. Thấy không? Bà, cô làm một lát là cô thấy cô mắc bạn á, bị bà tránh à. Ai mà ngồi đó mà nghe cái chuyện của mình, có vậy không? À, cô thấy không, cô nói cái chuyện đau khổ cho người khác nghe đó, người ta thương cô, người ta không có nói ra thôi. Chứ ai mà thích. Bây giờ cô tưởng tượng đi. Gặp cái bà đó mà tới cái bà nói chuyện ông chồng bà hoài, thấy không? Không nói cái chuyện bị ngoài rốt bị supervisor bà đè đầu mình, không có nói hoài tao cũng mệt chứ. Dạ cô nói cái gì?
Dạ con nghe tới đâu cô xin nói tới đó sợ quên. Dạ thưa chị Bích Liên, chị nói vậy cô cũng đồng ý nữa.
Được, đồng ý.
Đồng ý. Tức là có những người bạch sư, không phải nếu mà có cái gì cũng đi than thở là nó khác.
Khi cô làm thác là cô thành thói quen á.
Cứ gặp mình rồi cái là đem chuyện khổ, đem chuyện bệnh.
Đúng rồi đó. Chia sẻ.
Khi mình chơi đại với nhau rồi mình biết cái người đó thế nào. Và có những
cái chuyện mà mình nói, mình đi nói cho người khác làm cho mình khỏe một phần nào, cái đó là trong đó có một phần thật trong đó. Nhưng mà chính cái sự tu tập là không khuyên mình làm cái chuyện đó. Bởi là nó làm cho tô đậm cái trí nhớ của mình, tô đậm cái tâm sân của mình.
Nhưng mà khi mình chơi với bạn thân rồi đó sư, con cũng đã từng học nghe cái sư dạy kia. Mình nghe một người bạn trình bày những cái hoàn cảnh khổ gì đó, mà mình có những cái gì để mình giúp đỡ thì cái người đó là cái tâm Bồ Tát sư.
Nhưng mà cái người mà nói là không có tu mới nói, không có tu mới nói vậy, không có tu mới đi làm vậy. Cô không tu cô mới đi làm vậy.
Và đôi khi nó tu nhưng mà chưa thành Bồ Tát
phải tu nữa,
chưa có cái hạnh để mà vượt qua hết mọi chướng ngại.
Thì bây giờ mình tập thôi, mình tập thôi.
Đôi khi nhờ bạn kéo mình lên, dịch mình lên, thành ra người bạn đó rất là quý.
Cô để ý cho coi, khi mà cô làm như vậy đó, cô sẽ thấy cái thói quen của cô đó, lần sau cô sẽ làm lại nữa. và cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Bởi sao cái người nó tin tưởng quá, ôi mình nói rồi lát cuối cùng bà đi bà trốn.
Bạch sư, nhưng mà giận mình vẫn tu chứ sư. Mình nói
thì sao phải vậy thì mình tu trước đi, nói anh chị dân mất công
trước, nhưng mà tu chưa tới cái mức để đi một mình.
Tu trước chưa có mức thì mình phải tiếp, mình cố gắng thêm nữa có sao đâu. Cũng giống là ăn chưa no thì ăn đi chứ nữa sao đâu. Ăn chưa no thì tôi tới người khác ăn giùm mà sao ăn được.
Thật ra như trường hợp con gái con ấy, mấy đứa con của con mà nó có gì nó hay nói nha, tụi con không đổ dầu vô lửa. Chẳng hạn như con nó về nó nói vậy thì đứa khác nó nói à chị à, thường thường một người supervisor mà tới đó, họ thường có những cái ý kiến này ý kiến nọ, là họ muốn chứng tỏ vậy. Họ muốn chứng tỏ là họ có cái tài năng. Thành ra thôi mình cứ từ từ đi rồi nó sẽ qua. Ví dụ vậy, tụi con thường thường nhắc nhau không đổ dầu vô lửa nha. Nếu một người, người chị, người em gì mà có vấn đề, không bao giờ đổ dầu vô lửa. Mà nên khuyên, khuyên, như vậy nó thấy như vậy, thì nó từ từ nó giãn cái đầu nó ra. Chứ còn nói, trời ơi, sao bà ác quá vậy? Vậy bữa sáng làm gì gì chứ bà kêu mấy người lại tốt quá hay gì? Thì nó lại khác chứ. Thành ra con muốn nói đây là một người bạn tốt và một người bạn mà mồm miệng mình không tin tưởng được thì nó khác. Đó. Theo cái kinh nghiệm sống của con thì nó vậy đó sư.
Vậy thì đi ráng làm cái bạn thôi, đừng tu.
Dạ không, không, vẫn tu.
Bạn tốt nè.
Chưa có được cái tâm mà bắt.
Một cái bạn, mà cái bạn mà thật sự mà tốt á, là cái bạn khi mà ta nói vậy làm thinh cái đã. Chứ không phải là nói cách này cái kia, làm thinh là sao, khoan hóa cái gì đã. Vì tâm mình cũng ô nhiễm, mình đâu có dám nói cái gì. Ví dụ bây giờ Phật tử tới nói chuyện với sư, đôi khi sư làm thinh, sư cũng không biết năm năm nói sao hết trơn à. Bởi sao? Bởi vì mình nói người ta cũng chưa lãnh hội đâu. Bây giờ mình nói rằng, ô supervisor nó vậy, supervisor kia, đó là nói để mình release thôi, chứ còn bữa nào vô gặp bà có thể mình cũng nổi sân như thường. Cái đó là cái lâu về lâu về dài đó. Còn cái chuyện mà nghĩa là giải quyết một chút xíu được, im lặng thì ai làm cũng được hết trơn, có chứ, dễ mà. Bây giờ bắt cái tâm lý nó mới ăn tiền của mình. Vì vậy trong khi mà mình nói như thế này là mình hướng cái người Phật tử tới cái chuyện mà tu tập lâu dài, chứ không phải giải quyết cục bộ tức thì câu chuyện đó. Phải nhớ là cái điều là như vậy đó. Chứ còn mình nói không, tôi khi nào tôi có chuyện gì thì tôi đi gặp người này người kia, họ hiểu tôi, họ nói đúng rồi, nó cũng giải quyết rồi. Nhưng mà rồi mình cứ có thói quen mình làm hoài vậy, rồi đôi khi biết đâu cái người kia cũng đau khổ trong đó mà họ không để ý, mình không để ý vậy thôi. Nếu mà mình nói hoài như vậy thì người ta cũng mệt mỏi à. Đó bây giờ đó, con gái của cô nó có thể về nhà nó nói một lần hai lần chứ nói nhiều nữa, chị em không làm thinh à, tao đã nói với mày rồi mày cứ vậy thôi. Bây giờ mình hỏi cái câu chuyện nói rồi nó khỏe rồi nhưng mà nó không có tu, không tu do đó nó cứ tiếp tục nữa. Bây giờ bác sĩ tâm lý nó có hoài, nó ăn tiền của mình, nói nửa chừng nó lấy tiền của mình là vậy đó. Tại vì nó biết mình sẽ trở lại nữa đó. Có một cái chú bên Florida sẽ kể đó, chú bị trầm cảm á, sư đâu có dám nói gì, không bị trầm cảm suy nghĩ rất là dữ. Bây giờ nó không tu sao, nó quan sát tâm. Nó tâm là mình nói cho Phật tử thôi, người có tu thôi. Còn người không tu quan sát cái gì, đâu biết cái gì đâu mà quan sát. Vì vậy cứ cái negative nó cứ nằm trong này hoài, trong hoài depressed.